Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 20 mang tựa đề Lòng yêu kính và giá trả, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 3, từ câu 15 đến câu 20 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Xin mời chúng ta cùng dở ra trong Luca số 3. Chúng ta tiếp tục học để nói lại điều của bài hát nhắc nhở chúng ta. Đó là Chúa là tất cả cho chúng ta, ở trong Chúa sự ban cho đầy trọn của chúng ta, sự vui mừng, sự thay đổi đến trong sự hiểu biết và sự nối kết với Chúa. Hôm nay chúng ta nhìn vào cái phần nói về đời sống của Giăng Báp-tít, sứ điệp của đời sống ông, điều mà Chúa gọi mời chúng ta để đo lường đời sống của chúng ta ở trong Chúa nữa. Luca đoạn 3, tôi đọc từ câu 15 đến câu 20. Bởi dân chúng vẫn trông đợi và ai nấy đều tự hỏi trong lòng nếu Giăng phải là đấng Christ chăng. Nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: phần ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, song có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở da dày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài sẽ cầm nia mà da thật sạch sân lúa mình và thâu lúa mì vào kho, nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. Trong khi Giăng rao truyền tin lành thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa. Song Herod, vua chư hầu, đã bị Giăng can gián về việc Herodia, vợ của em mình, cùng về các điều ác vua đã làm, thì lại thêm một điều ác nữa là bắt Giăng bỏ tù. Lạy Chúa, trong sứ điệp này, xin Chúa cho chúng con thấy lời kêu gọi của Chúa đối với chúng con, lẽ thật Ngài ban cho chúng con và quyền năng Ngài giúp đỡ để chúng con sống làm theo lẽ thật. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như nhân sự Christ.
Amen.
Tôi ghi xuống đề tài hôm nay là lòng yêu kính và giá trả, cách hơi gián tiếp để định lại cái bài học qua đời sống của Giăng Báp-tít về lòng yêu kính của ông, giá trả của đời sống ông cho Chúa và để làm công việc của Chúa. Phần kế tiếp là đời sống và sứ điệp của Giăng Báp-tít thì rõ ràng và trực tiếp hơn. Đó là những cái khía cạnh đời sống của Giăng và cái sứ điệp mà ông trình bày hôm nay. Và tôi cũng muốn đặt để hai điều này song song với chúng ta là trong hoàn cảnh của mình. Đó là sự yêu kính của chúng ta đối với Chúa và giá trả của đời sống hàng ngày của chúng ta khi chúng ta theo Chúa, sứ điệp và đời sống qua đời sống của chúng ta cho Chúa và cho công việc của Ngài. Cho nên chúng ta muốn đặt song song trước hết là xem qua trong sự trình bày của Luca về Giăng và sứ điệp của Giăng về Chúa Giê-xu, những điểm mà ông đem ra để trình bày về Chúa. Giúp đỡ chúng ta hiểu lẽ thật đó. Nhưng mà khi chúng ta hiểu lẽ thật đó thì hỏi câu hỏi rằng đời sống của chúng ta phản ảnh lẽ thật như thế nào và đo lường như thế nào ở trong Chúa. Nghĩa là chúng ta muốn song song và áp dụng, không phải là chỉ hiểu về Giăng, về công việc Giăng làm, nhưng khi hiểu về Giăng và cái sự cao vời của Chúa qua đời sống của Giăng thì chúng ta muốn đặt để điều đó cho chính mình. Vì điều hôm nay cũng nói rất quan trọng cho chúng ta trong sự đo lường đời đời với chúng ta. Chúng ta bắt đầu đoạn số 3 này thì biết rằng sau đã 30 năm từ khi sứ điệp của Gabriel khi Giăng được tuyên bố và Chúa Giê-xu cũng được trình bày trong sự sanh ra của Chúa, 30 năm đã trải qua và bây giờ Giăng bắt đầu cái công việc của Giăng. 6 tháng sau, Chúa Giê-xu bắt đầu cái công việc của Chúa. Giăng làm chức vụ trong vòng khoảng 1 năm. Giăng làm 6 tháng đầu tiên, rồi sau đó Chúa Giê-xu bắt đầu, thì hai chức vụ của Chúa và của Giăng đi song song với nhau trong khoảng 6 tháng. Rồi sau đó Giăng bị bắt, như ở đây cuối cùng mà chúng ta nghe Luca viết, Giăng ở tù khoảng chừng 1 năm, rồi sau đó bị giết. Chúng ta Chút xíu nữa sẽ đo lường đời sống của dân, nhưng mà trong tổng kết ở đó dân nói một cái sứ mệnh hết sức là quan trọng, đó là dân đòi hỏi dân sự của Chúa phải đối diện với một sự thật với đời sống của mình. Dân đi ra và như kỳ rồi chúng ta đọc và học, dân gọi dân sự Chúa là dòng dõi rắn lục, nói về cái bản chất không thay đổi của họ đối diện với cái sự thật của họ và đòi hỏi rằng phải có một phép báp têm bằng sự xưng tội, bằng sự ăn năn. Rõ ràng cái bông trái đó, nói rằng cái rìu, cái búa là để ngay bên cạnh cái gốc cây là đã chặt gần hết rồi, bây giờ một nhát chém nữa là không còn thì giờ nữa, cho nên hãy sanh ra bông trái của sự ăn năn thật. Bởi vì có một cái điều hết sức là quan trọng mà chúng ta đã nói kỳ rồi, đó là ở trong một cái cộng đồng như của dân và cộng đồng của hội thánh nói chung và ngay cả hội thánh của chúng ta, vấn đề ăn năn thật là vấn đề hết sức là quan trọng. Bởi vì cái vấn đề ăn năn không thật đó, nó nguy hiểm hơn nhiều, nghĩa là khi một người không ăn năn, đúng không? Khi một người ăn năn và tưởng là mình đã ăn năn thì nghĩ là không cần ăn năn nữa, tưởng là mình được cứu thì không còn nghĩ là mình cần được cứu nữa, cho nên giả định rằng chuyện mình đang làm, vấn đề mình đang sống là đủ, trong khi đó thì nó hoàn toàn thiếu ở trên cái căn bản đo lường của Chúa. Kỳ trước chúng ta bắt đầu với một cái câu nói của Chúa Giêsu và tôi muốn trở lại để nối kết nhanh chóng cái chỗ này, nối kết với cái sứ điệp hôm nay, thành ra xin anh chị em dở lại trong Ma-thi-ơ đoạn số 7, chỉ để chỉ ra một điều mà Chúa cũng nói rằng đo lường một cách thực sự về cái bông trái của đời sống mình để biết chắc chắn rằng mình là thật. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 20 tới câu 23, lời Chúa nói là các ngươi nhờ những trái mà nhận biết được. Chúa nói cái câu mà chúng ta nghe gọi là phải lùng bùng lỗ tai, nhưng mà phải xét lại trong lòng mình. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, là nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng ở những kẻ làm gian ác, ta sẽ chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Tôi muốn anh chị em chú ý tới cái chữ ở trong câu số 22, nói rằng ngày đó, sao? Sẽ có nhiều người. Chúa nói là cái ngày đó không phải một ít người đâu, cái ngày đó khi mà Chúa đo lường cái ngày đó nhiều người lắm, nhiều người tưởng rằng là mình đã được sự cứu rỗi, tưởng rằng mình có cái sự thực hữu ở trong đức tin. Cái ngày đó đó sẽ có rất nhiều người đến thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chỉ để khám phá ra rằng không có sự liên hệ với Chúa, không có sự cứu rỗi. Và nghe Chúa nói rằng ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Cái chữ nhiều người đó nguy hiểm, phải không? Tại vì nếu có một số ít người đó, thì mình nói chắc không phải tôi. Nhưng mà ở đây nói là nhiều người đó, thì rõ ràng là cái chuyện của chúng ta phải đo lường trở lại. Và để hiểu rằng với Chúa nói tiếp đó, rằng đời sống cuối cùng của chúng ta giống như hai người xây nhà trên đá hay là xây nhà trên cát. Và Chúa nói là nhiều người lắm xây nhà trên cát. Cái nhà nó giống nhau, trong đời sống bình thường này thấy thì không có gì khác biệt. Nhưng mà cái nhà trên cát sẽ không đứng nổi trong ngày phán xét, trong cái sự đo lường cuối cùng nó sẽ sập tan đi. Và Chúa nói rằng phải đo lường rõ ràng, bởi vì cuối cùng sự thực hữu này sẽ được bày tỏ chắc chắn và rõ ràng. Cho nên kỳ trước chúng ta nhấn mạnh điều đó và hôm nay tôi muốn bắt đầu ở chỗ đó, vì cái sứ điệp này nhiều khi bị quên lãng ở trong cộng đồng dân Chúa. Và chúng ta cần nghe trở lại cái sứ điệp của dân, nhất là hôm nay khi mà ông nói một cách cũng hết sức là rõ ràng nữa sứ điệp mà ông trình bày. Chúng ta nói kỳ trước là cái sự thay đổi cấp kiếp này, cái ăn năn, bông trái của sự ăn năn, nó không có nông cạn bề ngoài, nó là một cái sự biến đổi thiêng liêng. Và hôm nay thì dân tiếp tục muốn nói về điều đó qua chính đời sống của mình và sứ điệp của mình. Cho nên ba điểm mà chúng ta muốn thấy hôm nay, tôi muốn nói một cách tổng quát, nhưng mà từ trong cái chi tiết đó chúng ta sẽ thấy chắc chắn hơn. Đời sống của dân và sứ điệp của dân bày tỏ về Chúa Giêsu Christ và cái sự quan trọng của Ngài, cho nên có ba điểm. Thứ nhất là trọng tâm là Chúa độc tôn. Đời sống một sứ điệp của dân bày tỏ cái trọng tâm là Chúa độc tôn. Thứ hai, đời sống một sứ điệp của Giăng Báp-tít giúp cho chúng ta phân định về cõi đời đời trước Chúa. Và đời sống của sứ điệp của Giăng trung tín với sứ điệp phúc âm. Chúng ta thấy ba phần đó ở trong câu mà chúng ta đã đọc. Chúng ta đi trong chi tiết thì sẽ phân biệt rõ ràng hơn. Đầu tiên hơn hết là cái câu trọng tâm của Chúa độc tôn, tức là dân đang trình bày về Chúa Giêsu trong sự phân biệt mà Kinh Thánh chỉ ra ở đây, là dân chúng vẫn trông đợi và ai nấy đều tự hỏi trong lòng nếu dân phải là đấng Christ chăng. Cho nên dân cất tiếng nói cùng mọi người rằng phần ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước song có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây dài ngài. Chính ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Chúng ta muốn chú ý tới vài phần chi tiết ở đây, rồi khi chúng ta đặt cái phần chi tiết đó song song ra, chúng ta sẽ có phần rõ ràng áp dụng cho chính mình. Giăng chỉ về Chúa Giê-xu, Giăng nói về Chúa Giê-xu một cách hết sức là hùng hồn, hết sức là đổ dồn trong đời sống của ông. Ông chỉ về Chúa, nâng Chúa lên cao, đem sự tôn vinh đến với Chúa, nhưng mà bày tỏ lẽ thật về Chúa là ai, công việc của Ngài như thế nào, sự phân biệt ở trong Chúa ra sao, lẽ thật của Chúa, sự cao trọng là tuyệt đối của Ngài. Ở đây khi dân chúng trông đợi và tự hỏi trong lòng, có lẽ đầu tiên tôi muốn ngừng lại ở đó để nhắc nhở rằng đời sống của Giăng, sứ điệp của Giăng làm cho dân sự Chúa phải suy nghĩ và phải tự hỏi trong lòng và phải đối diện với lẽ thật. Ông đến ở trong một thời điểm mà dân sự Chúa đang đi qua những ngày tháng sống ở trong sự bình thường của tôn thờ của mình tới đền thờ để thờ phượng Chúa. Ông gọi họ ra, ông nói là đời sống như vậy không thể tiếp tục được, phải sanh bông trái của sự ăn năn, phải bày tỏ chính yếu điều đó và đòi họ đi ra sông đồng vắng nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời, đòi hỏi họ phải đối diện rằng các ngươi cũng như dân ngoại mà thôi, phải ăn năn thật, phải bày tỏ cái điều chờ đợi Chúa. Và họ bắt đầu xoáy động trong lòng, đáp ứng trong sự tự hỏi đó hay là sự đối diện với lẽ thật của sứ điệp của Giăng. Có lẽ đây là điều quan trọng, tại vì vấn đề thường xuyên đó là sự trông đợi và tự hỏi trong lòng của con dân Chúa hay là những người ở trong cộng đồng của Đức Tin nhiều khi không có xảy ra thường xuyên đâu. Nếu mà đem vào trong đời sống của chúng ta đó, thì trông đợi Chúa hay là tự hỏi trong lòng đối diện với lẽ thật mà Chúa ban cho thường xuyên ít xảy ra lắm. Mình sống đời sống bình thường rồi mình đi nhà thờ rồi mình học tới đâu hay tới đó, cái gì nó tới với mình thì mình đáp ứng ngay lúc đó. Nhưng mà có một sự xoáy động để mà chờ đợi và tự hỏi và đối diện với lẽ thật, hỏi Chúa đang làm gì, Chúa đang đòi hỏi tôi điều gì, cái sứ điệp mà đến đụng với tôi là điều gì, là điều mà cần thiết để chúng ta cũng phải đáp ứng. Tôi muốn chỉ điều đó ra bởi vì cái ảnh hưởng của đời sống của Giăng và sứ điệp của Giăng làm cho dân sự Chúa phải trông đợi, làm cho dân sự Chúa phải tự hỏi trong lòng, hỏi rằng Chúa có phải là giờ này đang đến và có phải Giăng chính là Chúa hay là Giăng là đấng Christ, Giăng là câu trả lời hay không. Thì Giăng từ nơi cái chỗ đó chỉ ra Chúa Giê-xu, làm cho dân sự Chúa chú ý không phải đến mình nhưng mà đến chính Chúa là ai, và ông đưa ra những điểm hết sức là quan trọng về Chúa. Nhưng mà nói lên một tấm lòng thực sự của Giăng, đó là Giăng không muốn chú trọng đến mình, mọi điều xoáy động ở trong Giăng là chỉ ra về Chúa, và ông hiểu cái lẽ thật ở trong Chúa, đó là sứ điệp mà dân sự Chúa cần phải nghe. Ông đưa ra đầu tiên là cái sự cao trọng của Chúa, và ông dùng cái chữ rằng đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng mở dây dài ngài. Rồi ông muốn sự một cái sự phân biệt nữa, đó là ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng mà chính ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh, và chính ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng lửa. Chúng ta sẽ nói về phép báp têm một tí xíu. Rồi tôi muốn coi hình ảnh ông dùng ở đây là đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây dài ngài. Ông dùng một cái chữ điểm mà rất là căn bản, ông nói là đừng có lộn giữa tôi và đấng sẽ tới, đừng có nối kết một cách sai lầm là bởi vì thấy tôi đang giảng, thấy tôi đang làm công việc, thấy tôi đang xoáy động tất cả dân sự lên và nghĩ rằng chính tôi là câu trả lời. Tôi không có phải là câu trả lời, và cái sự phân biệt giữa tôi với đấng sẽ tới nó cao trọng, nó cách biệt kinh khủng lắm. Và ông dùng cái chữ là tôi không xứng đáng để mở dây dài ngài. Ở trong cộng đồng dân sự Chúa, và chúng ta cũng hiểu một phần ở trong tập quán của người Á Đông nữa, đó là những thầy rabbi hay là những thầy dạy đó luôn luôn có những người môn đồ đi theo. Và khi chúng ta đi theo sư phụ hay là học theo thầy đó, thì không phải chỉ đi theo học mà thôi. Cái cách học của học trò đó là đi theo phò ông thầy, đi theo hầu mấy ông thầy, phải không? Học trò đi theo thầy thời đó cũng vậy, cũng làm mọi chuyện trong nhà. Nhưng mà trừ ra một điều đó, theo cái sự truyền thống của thầy dạy luật lúc đó, thì có một điều là không được phép làm. Cái sự liên hệ của những người học theo thầy đó, sẽ một ngày mình cũng là thầy, cho nên mình một điều mình không làm với ông thầy á, đó là mở dây giày cho thầy khi thầy đi ra đi vào trong nhà. Cái điều đó, đó là phải giao cho một người đầy tớ, thực sự là người xưa ở trong nhà đó. Còn học trò thì làm mọi chuyện khác, chỉ có một cái là không có hạ mình tới cái mức là trở thành nô lệ của thầy. Và cái dấu hiệu đó là khi thầy đi ra đi vào hay là mình đi đâu, thầy vào chỗ nào, mình không có tới mở dây giày cho thầy, làm nhiều chuyện khác, nhưng mà một chuyện này không làm. Bởi vì sao? Mình sẽ trở thành thầy trong một ngày, một trong ngày tương lai. Ở đây Giăng dùng ngay cái hình ảnh đó và nói rằng rằng cái chuyện thấp hơn hết mà cái chuyện phải đi ra sai một cái hàng đầy tớ nhỏ, thường thường là một người ngoại bang làm nô lệ trong nhà đó, những người đó giao cái thằng đó nhỏ thì chính tôi đó cũng không xứng đáng để mà đứng cái chỗ đối diện với đấng sẽ tới, cái đấng cao trọng sẽ tới, quá cách biệt tôi tới cái chỗ rằng tôi không xứng đáng để mở da dày của Ngài. Tôi không xứng đáng để làm một người nô lệ thấp hơn hết trong sự liên hệ với Chúa. Cho nên ông dùng cái hình ảnh này, khi người Do Thái nghe đó thì họ hiểu có một cái sự cách biệt lớn lắm, là nếu mà chính Giăng Báp-tít mà không làm được cái chuyện tột cùng thấp hơn hết với đấng sẽ tới này, thì đấng sẽ tới này quả là một đấng rất lớn và đấng hết sức là quan trọng. Và đây là điều mà ông muốn nói ra về cái sự cao trọng của Chúa, và ông muốn phân biệt vấn đề hết sức là quan trọng là sự cao trọng này không phải chỉ trên danh nghĩa là đấng sẽ tới mà thôi, nhưng mà bởi vì cái bản chất của đấng sẽ tới và cái công việc của Ngài làm so sánh với chuyện tôi làm và tôi là ai hoàn toàn khác nhau. Và ông muốn cho họ hiểu rõ điều này để thấy, nhận thấy rõ ràng Chúa và điều đáp ứng mà họ cần đối diện với Chúa. Ông không xứng đáng là vì sao? Ông nói về phần ta làm pháp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng mà chính Ngài sẽ làm pháp tem cho các ngươi bằng nước Thánh Linh và bằng lửa. Ông đang nói về pháp báp têm bằng nước, tức là ông nói là tôi làm cái công việc của người tiên tri, những thầy dạy đó, thì lúc đó như tôi nói, họ làm pháp báp têm cho ai? Pháp báp têm cho người ngoại để trở thành người Do Thái trong đức tin đó. Thì ông đòi hỏi là mọi người mà tới sự ăn năn thật đó phải coi mình như người ngoại, phải đặt mình vào trong cái chỗ phải làm pháp báp têm của sự ăn năn để bày tỏ cái nhu cầu của mình trước mặt Chúa. Thì ông nói là tôi chỉ có thể làm cái công việc của người dẫn các anh chị em tới một cái chỗ nhận biết cái nhu cầu đó của mình. Nhưng mà đấng sẽ tới đó làm một cái công việc đời đời, làm một cái công việc thiêng liêng mà chỉ có Ngài làm mà thôi. Đó là Ngài làm phép báp têm bằng Thánh Linh và Ngài làm phép báp têm bằng lửa. Chúng ta sẽ coi cái vấn đề thêm một tí. Nhưng mà ông cũng nói là tôi chỉ là người mà thôi. Đấng đến sau tôi không phải chỉ là người, Ngài siêu nhiên, Ngài tuyệt vời, Ngài là Đức Chúa Trời, chỉ làm được cái công việc, chỉ có mình Ngài làm công việc mà chỉ Đức Chúa Trời làm, đó là ban Đức Thánh Linh. Và thứ hai, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời, là làm phép báp têm bằng lửa. Chúng ta sẽ thấy điều đó. Ông đang phân biệt về cái bản chất của công việc Chúa và bản chất của Chúa so sánh với chính mình. Có một điểm phân biệt này mà có lẽ chúng ta nếu mà đọc thì suy niệm sẽ thấy cái sự phân biệt này cũng rất là đầy phần dạy dỗ, xin dở ra với tôi ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn số 19. Công vụ các sứ đồ đoạn số 19 nói về một cái nói cái kinh nghiệm tại thành phố Epheso, liên hệ tới cái sự dạy dỗ của Giăng và sự liên hệ ở đây. Nó nhảy vào trong thời điểm sau này, nhưng mà khi Phaolô đến Epheso đó thì ông gặp một số người. Để tôi đọc câu 1 cái câu số 7 thì chúng ta sẽ thấy. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đi khắp những miền trên rồi xuống thành Epheso gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng chúng tôi chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng phép báp têm của Giăng. Phaolô bèn nói rằng Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. Chúng nghe mấy nhiêu lời bèn chịu phép báp têm nhân danh Chúa Giêsu. Sau khi Phaolô đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng thảy độ 12 người. Còn có những người đã nghe về sứ điệp của Giăng và đáp ứng với sứ điệp của Giăng và tưởng rằng mình đang sống ở trong cái sự liên hệ với Chúa. Và khi Phaolô hỏi ra điều đó thì hỏi rằng không đủ đâu, tại vì cái sứ điệp của Giăng là công việc chuẩn bị để phải tin đến danh Đức Giêsu Christ. Và những người mà qua cái công việc của Giăng phải nhận Chúa Giêsu Christ thì mới được sự cứu rỗi. Cho nên ông chỉ ra đó là công việc của Giăng là công việc của con người chuẩn bị. Cái công việc siêu nhiên cứu rỗi là công việc của đức tin nơi Đức Giêsu Christ mà chỉ có Ngài mới ban cho. Cho nên ở đây điểm này giúp cho chúng ta thấy Giăng đang phân biệt điều đó. Đó là ông làm công việc của con người. Chỉ có Chúa mới làm cái công việc siêu nhiên. Chỉ có Chúa mới có thể ban sự cứu rỗi và chỉ có Chúa mới có thể đối diện với vấn đề đời đời trong tấm lòng của con người. Và ông nói điểm cao trọng của Chúa, bản chất khác biệt của Chúa là ở chỗ đó. Chúa không phải chỉ là người như ông, Chúa là đấng đời đời và Chúa làm công việc đời đời của sự cứu rỗi và Chúa làm công việc đời đời của sự phán xét. Đó là hai khía cạnh mà ông muốn đem tới để nói rằng Ngài làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và Ngài làm phép báp têm bằng lửa. Nào là phép báp têm bằng Đức Thánh Linh đó, là hay là sự ban cho Đức Thánh Linh là một hình ảnh mà dân sự Chúa nghe thì hiểu rằng đây là sự cứu rỗi mà Đấng Messi đem tới ở trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng Chúa ban cho dân sự Chúa giao ước để sống trong sự liên hệ với Chúa, sự giao ước của luật pháp, sự giao ước của sự chọn lựa của Chúa từ Abraham tới David. Thì mọi điều đó dân sự Chúa không thể sống mà làm theo, không làm theo được. Họ luôn luôn sống sai trật ở trong cái sự giao ước với Chúa. Cho nên lời hứa rằng Chúa sẽ ban cho một giao ước mới. Sự giao ước này là sự giao ước ban của Đức Thánh Linh, làm cho mới lại trong lòng của họ, một sự tái tạo mà chỉ có Chúa làm. Cho nên mình gọi là giao ước mới. Xin anh chị em dỡ ra một vài phần kinh thánh ở đây để chúng ta thấy được điểm này. Và khi dân sự Chúa nghe về Đức Thánh Linh hay là sự ban cho Đức Thánh Linh, phép báp têm Đức Thánh Linh, thì họ nối kết với lời hứa này. Thứ nhất là ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 36, câu 25 tới câu 28. Ở đây khi Chúa nói về các lời hứa của Chúa cuối cùng khi mà ban cho giao ước mới này, thì Chúa nói như thế này: ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ban cho thần lẽ thật ở trong các ngươi, đó là điều Chúa nói. Ta sẽ cắt lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta mà làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta ban cho tổ phụ các ngươi. Các ngươi sẽ làm dân ta sẽ là Đức Chúa Trời của các ngươi. Lời hứa của Chúa nói rằng ta sẽ đổi lòng các ngươi, ta sẽ ban cho một cái lòng mới, ta sẽ đặt một cái thần linh mới trong các ngươi, ta sẽ ban cho thần ta trong các ngươi để khiến các ngươi làm được cái điều mà ta đòi hỏi và trở thành dân sự ta. Cho nên cái lời hứa ở đây đó là khi thần của Chúa tới, thì thần của Chúa sẽ ban cho trong một cái sự liên hệ mới với Chúa, thay đổi lòng, thay đổi sự liên hệ, và đây là thần quyền được ban cho. Ê-sai trước đó đoạn 44, chúng ta nghe cũng tiếp tục ở trong chỗ này, lời hứa của Đấng Messi được ban cho và cái công việc của Đấng Messi được nối kết với lại quyền năng của Thánh Linh. Đoạn 44 câu 1 tới câu 5. Bây giờ hỡi Gia-cốp, tôi tớ ta, hỡi Israel mà ta đã chọn, hãy nghe. Đức Giê-hô-va là Đấng đã làm nên ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ và sẽ giúp đỡ ngươi phán như vậy. Hỡi Gia-cốp tôi tớ ta và Giê-ru-sa-lem mà ta đã chọn, đừng sợ chi. Vì ta sẽ rót nước trên kẻ khác và cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Chúng nó sẽ nảy nở giữa đám cỏ và như liễu đưa dòng nước. Người này sẽ nói rằng ta thuộc về Đức Giê-hô-va, người kia xưng mình bằng danh của Gia-cốp. Kẻ khác nữa sẽ lấy tay mình viết rằng ta thuộc về Đức Giê-hô-va và xưng mình bằng danh Israel. Chúng ta đừng sợ vì ta sẽ ban cho ngươi sự liên hệ này. Ta sẽ thay đổi lòng ngươi và ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi thần của ta. Và đó là lời Chúa nói trong Giê-rê-mi đoạn 31 câu 31-34, cũng tiếp tục lời đó. Xin dỡ ra phần đó nữa. Ở đây là nói về điều mà Chúa hứa cho dân sự Chúa. Câu 31. Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Giu-đa. Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt khỏi đất Ê-díp-tô, tức là giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, này, giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel, sau những ngày đó ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó sẽ, ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, chẳng nhớ tội lỗi chúng nó nữa. Ta sẽ đổi lòng chúng nó, ta sẽ ban cho chúng nó cái bụng mới, cái lòng mới, thần quyền mới, hoàn toàn sự ban cho này. Và dân sự Chúa khi nghe điều này thì hiểu rằng khi Đấng Messi tới và cái công việc của Chúa ban cho dân sự là một điều hoàn toàn thay đổi ở trong thần quyền của Chúa. Cho nên khi Giăng Báp-tít nói điều này thì nối kết rằng Chúa là Đấng sẽ tới và ban sự cứu rỗi cho dân sự Chúa. Ông nói là tôi không cứu được anh chị em, tôi không đem điều gì mà thay đổi lòng anh chị em, tôi có thể chỉ dẫn anh em tới sông Giô-đanh làm một cái phép báp têm ở bên ngoài để thành một cái phương tiện rằng anh chị em cần kiếp Chúa, nhưng mà phải nhớ rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu được, chỉ có Chúa mới có cái sự ban cho đời đời ở trong Chúa mà thôi. Sự ban cho của sự cứu rỗi ở trong Chúa, chỉ có Chúa là đấng cứu rỗi. Cho nên chỉ ra cái vấn đề rằng Chúa Giêsu là đấng không phải chỉ là người, chính là Đức Chúa Trời và chính là đấng Messi, và chỉ có Ngài mới có thể cứu rỗi. Nhưng mà đồng thời ông nói thêm một phần nữa, đó là không phải là chỉ sự cứu rỗi ở trong Chúa. Ông nói thêm điều gì nữa? Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh, rồi sao nữa? Và bằng lửa. Cho nên cái phương diện đầu tiên đó, đó là chúng ta hiểu rõ là sự ban cho về Đức Thánh Linh, sự cứu rỗi ở trong Chúa, chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời mới có thể ban Đức Thánh Linh, chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời mới đem lại một tấm lòng mới cho dân sự Chúa và sự cứu rỗi ở trong Ngài. Nhưng mà ông nói thêm rằng Chúa cũng làm phép báp têm bằng lửa. Phép báp têm tức là làm cho được che đậy lại. Thứ nhất là che đậy lại bởi Thánh Linh, ban cho sự tràn dư của Thánh Linh, một sự hoàn toàn đổi mới ở trong Đức Thánh Linh. Nhưng ông nói thêm chữ là ban cho một cái sự che lấp bởi lửa, sự thiêu đốt bởi lửa nữa. Khi dân sự Chúa nghe chữ lửa thì chúng ta nghĩ họ nói về gì? Khi chúng ta nghe về lửa thì chúng ta nghĩ về điều gì? Qua sự phán xét, đây là điều ở trong Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, rất nhiều chỗ mà nói về Chúa sẽ dùng lửa để mà phán xét dân sự Chúa, từ trong Cựu Ước tới trong Tân Ước. Tôi không có giờ để đọc hết, tôi đọc một vài câu thôi. Ở trong Ê-sai đoạn 29 câu 6, nói về sự phán xét của Chúa thì nói như thế này: Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dùng sấm sét, động đất, tiếng ầm, gió lốc, bão và ngọn lửa thiêu nuốt mà thâm phạt nó. Nghĩa là nói về khi mà Chúa tới đó, thì cái sự tới của Chúa với sự phán xét đó, thì Chúa sẽ tới với sấm sét, động đất, tiếng gầm, lốc, bão và một cái ngọn lửa thiêu nuốt để mà trừng phạt. Hình ảnh nữa ở trong Thi Thiên đoạn 21 câu số 8, câu số 9 thì cũng nói lên điều này: tay Chúa sẽ tìm được các kẻ thù nghịch Chúa, tay hữu Chúa sẽ kiếm được những kẻ ghét Ngài. Trong lúc Chúa nổi giận, Chúa sẽ làm cho chúng nó như lò lửa hừng. Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó trong khi nổi thành nộ, và lửa sẽ thiêu đốt họ đi. Cái chữ lửa, sự thiêu đốt, sự phán xét là điều chắc chắn nối kết với lại sự phán xét từ nơi Chúa. Có một điều mà chúng ta thường không nối kết với chính Chúa Giê-xu thì Chúa nói điều này. Và điều cũng khá đáng ngạc nhiên là trong Luca đoạn 12, anh chị em dở ra và Chúa nói một cái câu mà chúng ta phải ngừng lại để nghe. Luca đoạn số 12, ở trong sự liên hệ với Chúa là chủ và sự liên hệ với điều trách nhiệm mà Chúa giao cho tôi tới Chúa, thì cái câu chuyện bình thường mà chúng ta cũng hay nghe từ câu 47 trở đi. Trong khi câu 47 này đó thì nối kết với lại một người là đầy tớ được giao cho trách nhiệm, thì ngay giữa cái điều đó thì nói rằng đầy tớ này đã biết ý chủ mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Xong đầy tớ không biết ý chủ và làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã giao cho nhiều thì sẽ đòi lại nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thường ngừng đó, nhưng mà đọc cái câu kế tiếp, Chúa nói làm sao? Ta đến quăng lửa xuống đất, nếu cháy lên rồi ta còn ước ao gì nữa. Cái câu dịch thì hơi ngộ một chút xíu. Chúng ta là ta tới để mà quăng lửa xuống đất và ta muốn đốt ngay bây giờ, ta muốn đốt sạch ngay bây giờ. Đó là điều Chúa nói. Điều ta tới là ta muốn đem sự thâm phạt, đem sự phán xét, và ta muốn lửa đốt lên và sự phán xét bắt đầu từ bây giờ. Và Chúa nói rằng có một cái điều mà công việc của Chúa làm, đó là Chúa đem lửa của sự phán xét tới. Và dân nhắc cho chúng ta điều đó là Chúa Giê-xu tới với hai khía cạnh đời đời và hai cái khía cạnh đòi hỏi dân sự Chúa và mỗi chúng ta đối diện, đó là sự cứu rỗi chỉ có Chúa ban cho, đó là phép báp têm bởi Đức Thánh Linh. Thứ hai, rằng sự phán xét đời đời bằng lửa chỉ có Chúa có thể làm, đó là sự phán xét đời đời ở trong sự thâm phạt của Chúa với dân sự Chúa, và Chúa nói đây là điều chắc chắn xảy ra.